Còn một phần chót nữa, tu thiền phù hợp với thuật dưỡng sinh. Người tu thiền biết điều hòa thân thể, điều hòa hơi thở và tâm tư, do đó bệnh hoạn ít sanh. Về thân thể, người tu thiền ăn uống có tiết độ, ngủ nghỉ có chừng mực, làm việc đúng thời khóa, cấm kỵ những việc trát tán rượu chè. Về hơi thở, người tu thiền biết điều hòa hơi thở dài và nhẹ. Hơi thở là chủ yếu của sức khỏe, là quyết định của mạng sống. Khi mệt thì thở hổn hển, khỏe thì thở nhẹ nhàng. Sinh mạng còn hay mất do hơi thở định đoạt. Thế mà người đời sống không biết hơi thở mình đang thế nào, dường như họ quên mất, ít khi biết đến. Về tâm tư, con người có những lo nghĩ bất thường, hoặc tức giận, hoặc sợ sệt, hoặc buồn khổ, đều là nguyên nhân phát bệnh. Người tu thiền khéo buông xả những tâm niệm bất thường ấy, khiến nội tâm an ổn, nhẹ nhàng. Buông xả mọi tâm niệm xáo động nơi mình, người ấy sẽ điềm đạm, bình tĩnh. Lại những khi bị gió lạnh xâm nhập vào thân, chỉ cần ngồi thiền trong một giờ thì tan hết. Bởi lẽ khi ngồi thiền, hơi nóng trong người xông lên, nên khí lạnh tan biến. Con người do thân bất an sanh bệnh, tâm bất an sanh bệnh. Người tu thiền khéo điều hòa thân an ổn, tâm yên định, nên phù hợp với thuật dưỡng sinh. Đó, thì cái chỗ này nhiều khi nói mà tôi cũng hơi buồn một chút. Lẽ ra mấy người biết tu thiền là ít bệnh, mà thỉnh thoảng có một ít thầy, một ít cô tu mà bệnh quá chừng. Rồi phải nói sao đây? Mà sự thật, tôi thì cái bản thân của tôi, kinh nghiệm thực tế, chứ tôi không có nói chuyện mơ hồ. Thực tế thì chúng ta thấy người biết tu thiền thì phải điều độ, sự sống phải có điều độ. Mà sống có điều độ đó là biết bảo dưỡng, bồi dưỡng cho cái thân nó được an ổn, khỏe mạnh. Như vậy đó là một cái điều kiện rất tốt. Rồi người tu thiền biết điều hòa hơi thở, mà hơi thở là cái gốc của mạng sống. Thì quý vị thấy, khi nào chúng ta mệt cái thở hổn hển, khi nào chúng ta khỏe cái thở nhẹ nhàng. Ngồi thiền mà khi tâm mình nó yên, thân mình nó nhẹ, rồi cái hơi thở dường như có, dường như không, phải không? Nó rất là nhẹ. Khi nó rất nhẹ đó, có nhiều người tưởng như mất hơi thở là quán, chứ sự thật không có. Vì nó rất nhẹ, không phải lúc đó không thở, mà nó thở cả theo cái ống thở này, mà nó cũng thở luôn cả các lỗ chân lông nữa. Cho nên hơi thở rất là nhẹ. Mà hơi thở rất nhẹ thì con người mình lúc đó rất là khỏe, nhẹ nhàng, thảnh thơi. Như vậy thì mình tu vừa là biết tiết độ để cho cái thân được an, vừa là điều hòa hơi thở được nhẹ để cho nó khỏe. Rồi kế ra nữa, khi nào có việc gì buồn, giận, thì quý vị thấy máu huyết của mình nó có bình thường không? Nhất là nổi thịnh nộ lên thì lúc đó sao? Bây giờ mà ai bị áp huyết cao, nổi thịnh nộ một cái thì thấy, phải không? Nghĩa là có thể bị đi cứu cấp. Thì như vậy, chính cái buồn, cái giận, nó là cái gốc của bệnh. Bây giờ chúng ta tu thiền, bỏ cái buồn, bỏ cái giận. Nói bỏ mà không biết quý vị có chịu bỏ chưa nữa. Bỏ chưa? Nghĩa là nói bỏ, nhưng mà có người bỏ, có người cũng bỏ mà tiếc, phải không? Đó. Tôi thường hay nghe cái câu nói rằng nó làm đáng giận quá mà. Đáng giận thì phải cho tôi giận, chứ đâu có bỏ được. Thiệt ra thì chúng ta thấy ở đời không có gì là việc lớn đó nè. Nhưng mà mình đặt nó quan trọng thì thành việc lớn thôi. Thì cái gì cũng có thể bỏ được. Người ta chửi mình cũng bỏ được. người ta hại mình cũng có thể bỏ được. Bởi vì cái mình này nó không có thiệt thì có gì đâu mà quan trọng. Mình quan trọng cái gì thiệt, cái không thiệt mà có gì quan trọng. Thôi mọi việc bỏ qua, để coi ai tu hơn, cái đó mới là cái quý. Nghĩa là chúng ta đua nhau cái tu giỏi, chứ đừng đua nhau cái cả giỏi. Thấy không? Quý vị thích cái tu giỏi hay thích cái cả giỏi? Cả giỏi Phật không có khen chút nào hết á, mà tu giỏi Phật mới khen. Thấy không? Cho nên mình phải làm sao tu cho bằng, cho hơn người ta, chứ đừng có dành cãi cho hơn. Cãi hơn rồi cũng không đâu tới đâu, chỉ thêm phiền não. Vì vậy cho nên giữ cái tâm, đừng có giận, đừng có buồn. Tại vì cái giận cái buồn nó sanh ra bệnh. Mà khéo tu thì tâm bớt giận bớt buồn, đem lại cho mình một cái bình tĩnh an ổn. Rồi đồng thời mình tu, ngồi tu thì mình giữ được cho cái thân có đủ hơi ấm. Cho nên cái khí trời thay đổi, nó không đến đổi xâm phạm, làm cho mình phải bị cảm. Như vậy mình tu thiền, mình tránh được cái thời tiết bất thường, nó không xâm phạm được. Tu thiền tránh được tất cả sự ăn uống không điều độ để sinh bệnh. Tu thiền tránh được cái hơi thở bất thường. Tu thiền tránh được những cái tham buồn giận. Thì như vậy có hợp vệ sinh chưa? Có hợp với dưỡng sinh chưa? Đó. Như vậy thì lẽ ra quý vị ít bệnh mà sao bệnh hoài. Như vậy nếu người nào bệnh hoài thì sao? Phải nói sao? Nói tu thiền mà chưa đắc lực. Phải không? Chưa đắc lực chứ không phải không có tu thiền, tu mà chưa đắc lực. Cũng như tôi lúc ở trên núi, ở trên không đó, thì tôi có lúc nói hơi ngạo mạn một chút. Tôi nói là tôi cho bác sĩ thu trí, bởi vì coi như mấy năm tôi không bị cảm. Mà ngày xưa tôi là đau phổi, mà đau phổi mỗi lần cảm là phải ho. Mà nhờ hơi trở trời chút rồi tôi vô ngồi thiền, rồi tự do ngồi, rồi cái hết. Mà như vậy coi như mấy năm tôi không bị cảm. Tôi ngỡ rằng tôi không có cần phải bác sĩ nữa, cho nên tôi nói cho bác sĩ hưu trí. Mà không ngờ khi xuống núi, rồi qua bên thường chiếu, khí hậu nó thay đổi. Thôi lúc đó cảm liền miên, cái lúc đó nhờ bác sĩ. Bác sĩ kêu bác sĩ hoài đó. Thì như vậy là tại mình không có được sống trong một cái chỗ nó chừng mực, nó điều độ, thì nó bị thay đổi, nên dễ bệnh. Như vậy thì tóm lại là chúng ta thấy tu thiền là một cái đường hướng thực tế. Tu thiền là một phương tiện giúp cho chúng ta sống một cuộc đời an vui, hết khổ. Vậy đó mà không chịu tu không biết còn đợi cái gì, phải không? Thì hôm nay thầy giảng cho quý vị nghe cái phần này. Kỳ sau giới thiệu trước cho quý vị biết rằng sẽ nói những cái thần thoại trong sự tu của tôi cho quý vị nghe. Thôi tới đây nghỉ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.